Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 289 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 12. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Chúng ta vừa học với nhau về nguyên tắc gieo và gặt ở cả hai ý nghĩa, theo xác thịt hoặc theo Thánh Linh. Như một nguyên tắc trong cuộc sống mà ai cũng có thể nhận thấy được, hãy gieo giống chi lại gặt giống ấy. Sứ đồ Phaolô đã hình dung hình ảnh đó để nêu lên một nguyên tắc thuộc linh cũng như vậy. Hãy ai chọn lựa việc sống hoàn toàn buông thả theo sự ham muốn của xác thịt thì ắt phải gặt lấy sự hư mất đời đời và cả hậu quả đau đớn trong hiện tại. Còn ai chọn lựa việc sống vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, bước đi theo lẽ thật đã bày tỏ trong Kinh Thánh, thì sẽ tận hưởng được sự sống đời đời và cả phước hạnh trong kỳ hiện tại. Đây là lẽ thật được bày tỏ xuyên suốt trong Kinh Thánh. Vấn đề đặt ra tại đây là chúng ta sẽ lựa chọn để gieo gì cho đời sống của mình. Tất nhiên, ai cũng muốn chọn con đường đi đến phước hạnh thay vì sự rủa xả. Dầu vậy thì đó không phải là một chọn lựa chỉ dựa trên lời nói, nhưng là một thái độ dứt khoát, cùng sự cố gắng liên tục khép mình theo sự hướng dẫn của lời Chúa trong Kinh Thánh. Muốn được như vậy, không những chúng ta cần được sự soi sáng của lời Chúa thôi, nhưng cũng cần phải quyết định dứt khoát từ bỏ những thói quen, tội lỗi trong đời sống mình. Và có được như vậy thì thì chắc chắn mỗi người con Chúa đang bước đi trên con đường dẫn đến sự sống đời đời mà Chúa đã hứa. Khi Chúa Giêsu đến thế gian để thi hành chức vụ cứu rỗi nhân loại, có nhiều người nghe lời giảng dạy đầy ơn cùng những việc quyền năng Ngài đã làm thì họ muốn theo Chúa đặng được hưởng sự sống đời đời. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể trung tín để bước đi trên con đường phước hạnh đó. Lý do là vì họ không bằng lòng khép mình theo những tiêu chuẩn Chúa muốn, đồng thời không bằng lòng từ bỏ những sự tham muốn ở thế gian này. Điển hình có thể nói đến ở đây chính là hình ảnh của một người trai trẻ đã đến gặp Chúa mà bày tỏ lòng mong muốn được nhận lãnh sự sống được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 từ câu 16 đến câu 22 như sau. Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi bộ buồn bực vì chàng có của cải nhiều lắm. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Rõ ràng trong tấm lòng người trai trẻ này có được sự khát khao để được sự sống đời đời khi anh ta chạy đến với Chúa Giêsu để trình bày sự mong muốn đó. Thế nhưng vấn đề ở đây là anh ta có dám từ bỏ những điều đang vương vấn, đang trói buộc cuộc đời anh dưới đất thấp này để quyết định chọn lựa theo sự hướng dẫn của Chúa hay không mà thôi. Chắc hẳn Chúa không dồn chàng trai trẻ đó vào đường cùng, hay Ngài yêu cầu anh ta làm việc gì đó vượt quá sự cố gắng hết sức của mình. Dẫu vậy, thì Ngài vốn biết điều gì đang trì kéo, ngăn trở quyết định chọn lựa theo Thánh Linh để gặt lấy sự sống đời đời trong người trai trẻ giàu có đó. Rất tiếc người trai trẻ này đã không dám từ bỏ để quyết định chọn lựa theo sự hướng dẫn của Chúa. Vấn đề của người này đang đối diện đó chính là sự giàu có. Tự thân sự giàu có không phải là xấu, nhưng vấn đề của người trai trẻ này là anh ta đang xem vật chất là điều quan trọng nhất hơn cả mọi điều, ngay cả sự sống đời đời, cho nên anh ta không thể chọn lựa bước theo Thánh Linh được. Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ về sự tự bỏ mình. Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ cứu. Theo phúc âm Luca chương 9, câu 23 và câu 24. Trước khi khẳng định nguyên tắc đó thì Chúa đã minh họa cho các môn đồ khi bày tỏ chính điều sẽ đến trong chức vụ của Ngài là điều mà Chúa đã chủ động để sẵn sàng đối diện. Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra và phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Theo phúc âm Luca chương 9, câu 22. Để có thể thực thi chương trình cứu rỗi, vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Cha, thì chính Chúa Giêsu đã phải chấp nhận tự bỏ mình đi, lìa bỏ ngôi thiên đàng xuống thế gian trong thân phận làm người. Sứ đồ Phao-lô mô tả ý nghĩa này trong Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 8 như sau: Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 8. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đồng đẳng, đồng vinh trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Thế nhưng khi đặt mình trong thân vị con người để đến thế gian để hoàn tất chương trình cứu rỗi, Ngài phải bằng lòng nép mình vào sự vâng phục Đức Chúa Cha cho đến khi mọi sự được hoàn tất. Điều đó được xác quyết trong lời cầu nguyện của chính Ngài trước khi bước lên thập tự giá. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Theo Phúc Âm Giăng chương 17, câu 4. Nếu như Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người, song còn phải hết lòng vâng phục theo ý muốn Cha, gác bỏ địa vị vinh hiển vốn có để làm cho xong chương trình cứu rỗi, thì mọi người con Chúa ngày nay cũng cần phải có đồng một tâm tình như Chúa đã có, để có thể bước đi trên con đường phước hạnh, nhận lãnh sự sống đời đời. Thì trước nhất chúng ta cần phải dứt khoát từ bỏ những điều thuộc về ý riêng, thói quen cũ của sự ưa muốn xác thịt, mà bước theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Không thể có sự lưỡng lự hay chọn cả hai con đường, vừa muốn theo Thánh Linh lại vừa muốn theo xác thịt được. Chỉ có một nguyên tắc đã được sứ đồ Phao-lô khẳng định rõ ràng tại đây: kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời, trong câu 8. Bài học áp dụng. Ai cũng muốn bước đi trên con đường sự sống, trở nên những người trưởng thành thuộc linh, kết quả nhiều cho công tác phục vụ Chúa. Dẫu vậy, nếu như sứ đồ Phao-lô còn luôn bị điều dữ dính dấp theo, hòng ngăn trở những việc lành ông muốn thực hiện, vậy tôi thấy có luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Theo thư Roma chương 7 câu 21. Vậy thì đây cũng chính là một cuộc chiến mà mỗi người con Chúa phải đối diện hàng ngày trên bước đường theo Chúa. Mỗi ngày chúng ta luôn phải đối diện với những việc cần quyết định, chọn lựa. Đó có thể là một trong những mối quan hệ, công việc làm ăn, học tập, v.v. Chúng ta sẽ quyết định như thế nào để có thể bước đi trên con đường phước hạnh, bởi Thánh Linh mà nhận lãnh sự sống đời đời? Thì chỉ có một phương cách duy nhất là chọn lựa theo ý muốn Chúa. Để có thể sống được với điều mình chọn lựa đó, thì đòi hỏi phải dứt khoát bỏ đi những gì thuộc về thói quen tội lỗi, những sự ưa muốn theo dục vọng của xác thịt mình. Đó là những điều ràng buộc chúng ta dưới đất thấp. Dứt khoát với những ràng buộc đó, chúng ta mới có thể chọn gieo cho Thánh Linh để gặt sự sống đời đời như lời Chúa hứa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 290 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bao nhiêu khúc nói không nào không thẹn, trình lên Chúa chẳng nên chi riêng. Ta tìm đâu thiết thứ bằng ngài nơi chẳng sẽ chia đoạn khổ chẳng phiền. Phúc nội ta dày vậy mau khấn đau nơi bề kia. Hằng che chở dưới tay quyền oai.